tham vấn. Mở đầu pháp hội, ngài Liêm Hương báo ân xong bước lên tòa, vị thượng thủ Bạch Chùy vân vân. Rồi ngài nói: Thích Ca Văn Phật, vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Ngồi chê lâu, ngài ngâm: Âm, thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoài dân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Dịch: thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chập dần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Ngài vỗ bàn một cái, nói: Không có gì sao, ra đây ra đây. Có vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là Pháp? Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là tăng? Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Cứu cánh thế nào? Đáp: Chữ bát đã bày trao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Lại hỏi: Thế nào là một việc hướng thượng? Ngài đáp: Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dùng công án cũ làm gì? Một lần nhắc lại một lần mới, thế nào là giáo ngoại biệt truyền, ở nương nhảy không khỏi đấu? Sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Lại theo con ếch nhảy xuống bùn, vẫn là nhảy chẳng khỏi. Ngài bèn lớn tiếng nạt: Kẻ mù thấy cái gì? Đại tôn đức lừa người làm gì? Ngài liền hừ hừ. Vị tăng suy nghĩ, ngài liền đánh. Vị tăng lại suy nghĩ để hỏi, ngài liền hét, vị tăng cũng hét. Ngài hỏi: Lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi, rốt cuộc thế nào? Nói mau, nói mau. Vị tăng suy nghĩ, ngài lại hét một tiếng, nói: Con chồn quan quỷ quái, vừa rồi tinh lanh, giờ ở chỗ nào? Vị tăng lễ bái lui ra. Tăng hỏi: Đại tôn đức khổ nhọc tu hành, đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật, ngài đã được mấy thông? Ngài đáp: Cũng được sáu thông. Năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Vị tăng liền đưa nắm tay lên, nói: Đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này có vật gì? Ngài đáp: Như có, như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Xưa tăng hỏi Hòa Thượng Lan Gia: Thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sân hà đại địa? Ý chỉ thế nào? Thật giống thuyền chài ra biển, ý này thế nào? Ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật quá khứ? Đáp: Vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, lý trắng đào hồng hoa tự nhiên. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật hiện tại? Đáp: Gia phong sóng bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng say gió xuân. Hỏi: Thế nào là gia phong Phật vị lai? Đáp: Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi: Gia phong Hòa Thượng thế nào? Đáp: Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Lại hỏi: Ngài Linh Dân khi xem qua đào ngộ thì thế nào? Đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Hỏi: Khi giết người không nhìn lại thì sao? Đáp: gan dạ cùng mình. Hỏi: người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Đáp: miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa A Tỳ ngục, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Hỏi: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa, thì thế nào? Đáp: lầm. Hỏi: theo Đại Tôn Đức thì thế nào? Đáp: dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa. Tăng nói: đó là câu nói của tôi. Đáp: muốn biết thần tiên lò luyện thuốc, linh đơm chốn thiệt tử châu xa. Hỏi: thế nào là thanh tịnh pháp thân? Đáp: đục vàng rơi trong phân sư tử, người đen đúa giác bó hương thơm. Tăng thưa: học nhân không hiểu. Đáp: chớ học thối hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Hỏi: thế nào là viên mãn báo thân? Đáp: cánh bằng bay bổng dừng cơn gió, ly châu lắng lạnh biển trong ngần. Vị tăng lễ bái. Ngài bảo: nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xiên chẳng được thành. Hỏi: thế nào là thiên bách ức quá thân? Đáp: mây dồn sương phủ trời mù mịt, tất nước như xưa trước đỉnh đầu. Tăng nói: đúng thế. Ngài bảo: cười ngất kẻ cơm mây dưới đảnh, bốn bề nuốt lấy hòn sắt tròn. Vị tăng lễ bái lui ra. Pháp Loa hỏi: nói quyền nói diệu, luận cổ bàn kim đều thuộc thứ nói đùa, một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói được? Ngài đáp: gió đông diều diệu ngàn hoa nở, lách cách dành xe một tiếng giang. Pháp Loa toan mở miệng nói, ngài liền bảo: chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Pháp Loa: khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài: mưa tầm tã. Hỏi: khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Đáp: trăng dằn dặc, cứu cánh thế nào? Chớ động đến, động đến ăn 30 gậy. Thế nào là bản lai diện mục? Ngài im lặng giây lâu, hỏi: hiểu chăng? Đáp: chẳng hiểu. Ngài liền đánh. Pháp Loa hỏi: thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Ngài đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Pháp Loa: thế nào là Phật? Ngài đáp: tấm cám ở dưới cối. Thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Bánh vẽ. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Cùng hầm đất không khác. Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tánh không? Triệu Châu nói: không. Ý chỉ thế nào? Đáp: chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Hỏi: hữu cú, vô cú như bìm leo cây, khi ấy thế nào? Ngài bèn nói kệ: hữu cú, vô cú, đằng khô thọ đảo, cơ cá nạp tăng, chàng đầu cái não, hữu cú, vô cú, thể lộ kim phong, hằng hà sa số, phạm nhẫn thương phong, hữu cú, vô cú, lập tông lập chỉ, đã ngỏa toản quy, đăng sơn thiệp thủy, hữu cú, vô cú, phi hữu phi vô, khắc du cầu kiếm, sách ký án đồ, hữu cú, vô cú, hổ bất hồi hổ, lạp tuyết hài hoa, thủ chu đại thố, hữu cú, vô cú, tự cổ tự kim, chấp chỉ vong nguyệt, bình địa, lục trầm, hữu cú, vô cú, như thị, như thị, bát tự đã khai, toàn vô bả tỷ, hữu cú, vô cú, cố tả, cố hữu, a thích, thích địa, náo quát, quát địa, hữu cú, vô cú, đao đao phạ phạ, tiệt đoạn các đằng, biển thử khoái hoạt, dịch, hữu cú, vô cú, biềm khô cây ngã, mấy kẻ nạp tăng, u đầu sức tráng, hữu cú, vô cú, thể lộ gió thu. Hằng hà sa số, gia đao chạm bén, hữu cú, vô cú, lập tông lập chỉ, đập ngói dùi rùa, trèo non lội nước, hữu cú, vô cú, chẳng có chẳng không, khắc thuyền tìm kiếm, tìm ngựa cứ hình, bản đồ, hữu cú, vô cú, hồi hổ hay không, nón tuyết dày hoa, ôm cây đợi thỏ, hữu cú, vô cú, từ xưa tự nay, chắp tay quên trăng, đất bằng chết chìm, hữu cú, vô cú, như thế, như thế, chữ bát mở ra, sao không nắm mũi, hữu cú, vô cú, ngó tả, ngó hữu, lao chao mồm mép, ồn ào náo động, hữu cú, vô cú, đau đáo lo sợ, cắt đứt sắn bìm, đó đây vui thích, ngài bèn bước xuống tòa. Giảng. Mở đầu pháp hội, ngài niêm hương báo ân xong bước lên tòa, vị thượng thủ bạch chùy vân vân, rồi ngài nói: Thích Ca Chân Phật, vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Ngồi dây lâu, ngài ngâm: Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại dân, đổ khuyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Dịch: Thân như hơi thở ra vào mũi, đợi giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chập dần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Ngài vỗ bàn một cái, nói: Không có gì sao, ra đây, ra đây. Mở đầu pháp hội, ngài niêm hương báo ân. Niêm hương chứ không phải là niệm hương. Niêm hương tức là cầm cây hương đưa lên, rồi ngài nguyện đem công đức truyền bá chánh pháp hồi hướng về tứ ân, là ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân quốc gia và ân thí chủ. Niêm hương xong, ngài bước lên tòa, vị thượng thủ bạch chùy, tức là đánh kiển, mở đầu buổi tham vấn, ngài nói: Thích Ca Chân Phật, tức là Đức Phật Thích Ca, vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này. Đại sự đó là gì? Nếu nói theo kinh Pháp Hoa, đại sự là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ cho con người ngộ được tri kiến Phật hay là Phật tánh của mình. Suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Chuyển động đôi môi tức là nói, sao lại bảo chưa từng nói một lời? Chưa từng nói một lời mà sao ghi lại thành Tam Tạng kinh điển? Như vậy là có nói hay không có nói? Cũng như hiện giờ tôi giảng rất nhiều, đến khi tôi tịch, quý vị sẽ nói tôi bao nhiêu năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Tại sao? Vì bao nhiêu ngôn ngữ được dùng đều là phương tiện để giảng dạy cho mọi người hiểu thấu đạo lý, mà đạo lý cuối cùng theo kinh Lăng Già là chỉ tâm Phật của chính mình. Song tâm Phật không thể nói tới được, vì tất cả ngôn ngữ là tướng động, tướng sinh, diệt, còn tâm Phật là bất động, không sinh diệt. Lấy cái động sinh diệt để nói cái bất động không sinh diệt thì không thể được. Lại nữa, có nói là có khởi nghĩ. Khởi nghĩ tức là động, mà động thì mất tâm Phật. Cho nên nói, 49 năm trước Pháp mà chưa từng nói một lời, vì tâm Phật hoàn toàn thanh tịnh, muốn chỉ cho con người nhận biết được cái chân thật. nhưng không thể dùng cái sinh diệt hư dối để diễn tả, nên không nói một lời. Khi xưa Phật không nói, thì bây giờ Ngài biết nói gì đây? Ngồi dây lâu, Ngài ngâm: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tở phong hành lãnh ngoại dân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Dịch: thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chập dần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Bài kệ có bốn câu, song trong Tam Tổ Thực Lục chỉ ghi có hai câu sau, bỏ hai câu trước. Vậy hai câu trước xuất xứ từ đâu? Khi trước chúng tôi dịch cũng y cứ theo bản Tam Tổ Thực Lục và những bản dịch khác, nên chỉ thấy có hai câu sau. Nhưng khi tra lại trong Thiền Tông Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên, chúng tôi mới thấy trong đó có bốn câu, nên mới bổ túc thêm hai câu trước. Thiền Tông Bản Hạnh là một quyển sách bằng chữ Nôm, nhưng mấy câu thơ của Ngài Chân Nguyên vẫn để nguyên chữ Hán, có đủ bốn câu, chúng ta mới thấy nghĩa của bài kệ thật hay. Nếu chỉ có hai câu sau thì không biết làm sao giải thích. Thân như hơi thở ra vào mũi, thân của chúng ta hiện giờ mỏng manh tạm bợ, giống như hơi thở hít vào thở ra nơi mũi, không có bền, không có thật. Hít vào rồi phải thở ra rồi, nếu không hít vào là chết. Nên nói mạng sống của thân này mỏng manh như hơi thở ra vào. Đời giống mây trôi đỉnh núi xa, cuộc đời hay thế gian này không bền lâu vững chắc, giống như gió thổi mây trôi trên đỉnh núi xa xôi kia. Những đám mây trôi không dừng lại một chỗ, mây theo chiều gió cứ trôi trôi mãi. Đây là diễn tả cái vô thường trôi chảy không dừng. Đám mây trôi rồi nó tan từ từ, không có thật, không có bền. Gió thổi mây trôi là những hiện tượng luôn luôn di chuyển tạm bợ, còn mất bất thường. Vậy hai câu kệ đầu nói lên thân con người mỏng manh tạm bợ như hơi thở, không có gì lâu dài. Cuộc đời trên thế gian này luôn luôn dời đổi, không dừng một phút giây nào. Sự đổi dời chuyển dịch cũng là hư dối tạm bợ, như cụm mây trôi tụ tán vô thường. Thân người và ngoại cảnh không có gì bền lâu, không có gì chắc chắn. Hiểu như vậy, chúng ta phải làm sao? Tiếng quyên từng chập dần trăng sáng. Nếu chỉ có hai câu kệ đầu thì buồn bã làm sao? Vì thấy thân vô thường, cuộc đời vô thường, không có gì bền chắc. Song trong cái vô thường đó vẫn còn có cái diệu dụng phi thường. Cái diệu dụng nằm sẵn trong thể chân thường hằng hữu. Thế nên tiếng chim quốc kêu, đổ quyên là chim quốc hay chim cuốc. Và mặt trăng sáng như ban ngày. Trăng sáng là tỉnh, chim kêu là động, động tỉnh đầy dẫy trên nhân gian này. Đây là chỉ cái màu nhiệm di diệu sẵn có, không thiếu vắng bao giờ. Chúng ta không thấy, để nó trôi qua đi, cho nên nói đâu phải tầm thường qua một xuân. Không phải tầm thường mà để qua hết một mùa xuân. Cuộc sống của chúng ta trên thế gian này giống như một mùa xuân tươi đẹp, song chúng ta không biết hưởng, để nó qua mất thì uổng đi một cuộc đời. Tóm tắt bài kệ, hai câu đầu diễn tả thân phận con người là tạm bợ, cuộc đời là giả trá. Hai câu sau chỉ cho chúng ta hiện có sẵn cái chân thật nhiệm màu, động tĩnh thường hằng mà chúng ta không nhận ra được. Để một cuộc đời trôi qua suông rất là đáng tiếc. Chẳng lẽ chúng ta sống để rồi chờ chết sao? Chúng ta phải làm thế nào nhận cho ra cái chân thật đó, để hưởng một mùa xuân vĩnh cửu? Bốn câu thơ lý thú vô cùng, nếu thiếu hai câu đầu, chỉ còn hai câu sau thì mất hết ý nghĩa. Ngài ngâm 4 câu thơ, rồi bắt đầu vào vấn đáp. Ngài vỗ bàn một cái, nói: "Không có gì sao, ra đây, ra đây." Lên tham vấn mà ngồi ngó nhau, không ai thưa hỏi gì, nên Ngài mới vỗ bàn, nói: "Không có gì sao, ra đây, ra đây." Tức là có gì nghi, nên tra hỏi. Có vị tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Ngài đáp: "Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải." Hỏi: "Thế nào là Pháp?" Đáp: "Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải." Hỏi: "Thế nào là Tăng?" Đáp: "Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải." Hỏi 3 câu: "Thế nào là Phật? Thế nào là Pháp? Thế nào là Tăng?" Ngài chỉ dùng một câu đáp: "Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải." Hiện nay, nếu ai hỏi chúng ta như thế, hẳn chúng ta định nghĩa rõ ràng và rất hay. Không lẽ Ngài lại dụng hơn chúng ta? Vì cái nhìn của thiền thâm sâu không phải như nghĩa rõ ràng của giáo. Thiền chỉ cho chúng ta nhận ra cái không thể dùng ngôn ngữ tầm thường diễn tả được. Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải nghĩa thế nào? Nếu có ai đem một chiếc đồng hồ tặng, chúng ta đưa tay nhận rồi cảm ơn. Như vậy, có một vật để chúng ta nhận, thì đó là vật bên ngoài chứ không phải của mình. Còn Phật là ngay nơi mình hiển lộ, chứ không phải cái gì bên ngoài đưa tới. Nếu nói nhận được là không phải. Còn Pháp, tức kinh điển, người ta đưa chúng ta nhận, sao cũng nói không phải. Câu hỏi về Tăng cũng trả lời giống như vậy là tại sao? Đối với giáo thì Phật là đấng giác ngộ, Pháp là những lời dạy của Phật, Tăng là những người tu sau này. Như vậy, Phật Pháp Tăng là tiên. Đối với cái nhìn của Thiền Tông, Lục Tổ dạy Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh, giác, chánh, tịnh không rời nhau. Một thể mà ba dụng, nói một tức đủ cả ba. Nếu không hiểu điều này, chúng ta thấy Ngài không biết giải thích, chỉ lặp lại câu nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Vị tăng hỏi thêm: "Cứu cánh thế nào?" Ngài dạy: "Bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân." Dịch: "Chữ bát đã bày trao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi." Khi nghe Ngài trả lời về Phật Pháp Tăng, vị tăng không hiểu nên hỏi thêm: "Cứu cánh thế nào?" Ngài bảo: "Chữ bát đã mở ra trao hết sạch, đâu còn việc gì giấu giếm để nói với ngươi nữa." Đôi chân mày chúng ta giống hình chữ bát đã mở ra, lỗ mũi nằm đi với chân mày, lại không chịu nắm, còn gì nữa mà chỉ? Đôi chân mày chỉ cho phương tiện, mũi chỉ cho cái chân thật. Phương tiện đã vạch rồi, cái chân thật nằm sẵn ngay đó, lại không nhận. Nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải là đã nói thẳng, nói chí tình rồi, còn hỏi cứu cánh chi nữa. Ông tăng vẫn chưa hiểu nên lại hỏi: "Thế nào là một việc hướng thượng?" Ngài đáp: "Đầu gậy theo nhật nguyệt." Tăng nói: "Dùng công án cũ làm gì?" Câu đó là câu người xưa nói, nay Ngài đem câu cũ nói với con làm gì? Ngài đáp: "Một lần nhắc lại một lần mới. Tuy đó là việc cũ, nhưng mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mới." Tăng hỏi: "Thế nào là giáo ngoại biệt truyền?" Ngài bảo: "Ở nương nhảy không khỏi đấu." Tăng hỏi tiếp: "Sau khi ra khỏi đấu thì thế nào?" Ngài đáp: "Lại theo con ếch nhảy xuống bùn." Tăng nói: "Vẫn là nhảy chẳng khỏi." Ngài bèn lớn tiếng nạt: "Kẻ mù thấy cái gì?" Tăng nói: "Đại tôn đức lừa người làm gì?" Đây là câu lanh lợi. Ngài liền hừ hừ hai tiếng. Vị tăng suy nghĩ: "Lẽ ra nghe hừ hừ thì lễ, nhưng không lễ mà còn suy nghĩ, nên Ngài liền đánh. Vị tăng lại suy nghĩ để hỏi, Ngài liền hét, vị tăng cũng hét, ra vẻ rồi đấy. Ngài hỏi, lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi, rốt cuộc thế nào, nói mau, nói mau. Vị tăng suy nghĩ, Ngài lại hét một tiếng, nói, con trùng quan quỷ quái, vừa rồi tinh lanh, giờ ở chỗ nào? Nghĩa là trước dám nói, đại tung đức lừa người làm gì? Đó là tinh lanh, rồi sao dám hét? Đó là tinh lanh, nhưng bây giờ lại suy nghĩ, để đi tới đâu? Ông tăng không biết nên lễ bái, rồi lui. Đây chúng tôi nhắc lại cho quý vị rõ, thiền tông là giáo ngoại biệt truyền, nghĩa là truyền riêng ngoài giáo lý. Ngài trả lời, ở nương nhảy không khỏi đấu. Câu này là nói để cho chúng ta không có gì phải suy gẫm, không có chỗ để bám víu nghĩ suy. Nếu ngay đó lãnh hội được thì đúng, không lãnh hội được thì sai. Vì chưa lãnh hội được nên vị tăng hỏi thêm, sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Ngài nói dễ dàng, lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Ra khỏi đấu thì nhảy xuống bùn chứ đi đâu nữa? Câu đó như lời nói đùa, nhưng thật ra đã nói lên việc bắt buộc chúng ta phải thấy ở bên kia, chứ không phải ngay trong ngôn ngữ. Vị tăng còn chấp ngôn ngữ nên nói, vẫn là nhảy chẳng khỏi. Nhảy xuống bùn tức là nhảy chưa khỏi. Ngài bèn lớn tiếng nạt, kẻ mù, thấy cái gì? Nếu nói như thế là ngươi không thấy gì cả. Vị tăng trở lại nói, đại tôn đức lừa người làm gì? Ngài nói như thế là một cách lừa người, chứ không nói lẽ thật. Thấy vị tăng có vẻ hơi thấm, nên Ngài liền hừ hừ, tức là hư hư. Nhưng vị tăng lại suy nghĩ, Ngài liền đánh. Vị tăng lại suy nghĩ để hỏi, Ngài liền hét. Đến đây vị tăng nhạy bén một chút liền hét lại. Ngài hỏi, lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của ngươi, rốt cuộc thế nào, nói mau, nói mau. Ngay đó nếu biết thì trả lời bằng một hành động, nhưng vì không biết, đứng suy nghĩ, nên Ngài mới hét nói, con trùng quan quỷ quái vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào? Cái tinh lanh khi nãy giờ đâu mất rồi? Vị tăng không đáp được, phải đảnh lễ rồi lui. Đây là lối đối đáp hoàn toàn là thiền, không có giáo. Một vị tăng khác hỏi, đại tôn đức khổ nhọc tu hành, đã trải qua nhiều năm đối với sáu thông của Phật, Ngài đã được mấy thông? Câu hỏi này hơi khó trả lời, nghĩa là chịu cực khổ tu hành, Phật được sáu thông, nay Ngài được mấy thông rồi? Ngài đáp, cũng được sáu thông, nghĩa là Phật được sáu thông, tôi cũng được sáu thông. Vị tăng mới thử, năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Năm thông thì bỏ qua, hỏi thế nào là tha tâm thông? Ngài liền đáp, đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Ngài không nói thẳng, mà dẫn trong Kinh Kim Cang, Phật nói, đầy cả quốc độ chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, như vậy Ngài có sáu thông như Phật thì Ngài cũng biết cũng thấy. Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói, đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này có vật gì? Tức là trong nắm tay tôi có vật gì? Vị tăng này thử đến nơi chứ không chịu thua. Khi dẫn kinh Phật để đáp, nếu người hỏi lại theo cách này thì chúng ta cũng khó trả lời. Ngài khéo nói, như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc. Thế nào là như có như không? Tất cả sự vật duyên hợp tạm thấy như có, nhưng thể tánh là không, nên thấy như có mà là như không, nhưng nó cũng không phải không, cũng không phải sắc. Trả lời như thế nên không làm sao bẻ được Ngài. Vị tăng liền hỏi: Xưa tăng hỏi hòa thượng Lan Gia, thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sân hà đại địa, ý chỉ thế nào? Ngài đáp: Thật giống thuyền chài ra biển. Vị tăng hỏi thêm: Ý này thế nào? Ngài đáp: Ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Hòa thượng Lan Gia là thiền sư Huệ Giác ở núi Lan Gia, thuộc hệ phái Lâm Tế, vào đời Tống ở Trung Quốc. Sử của Ngài có ghi trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 46. Khi hỏi: Thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sân hà đại địa? Ngài Trúc Lâm Đầu Đà đáp: Thật giống thuyền chài ra biển. Thuyền đậu trong bờ rất bình yên, mở neo dông thuyền ra biển làm vào chỗ hiểm nguy. Nghĩa là thể thanh tịnh bản nhiên là thanh tịnh như vậy. Khởi nghĩ hỏi là giống như thuyền chài đang đậu bình yên trong bờ, chợt dông thuyền ra biển khơi. Chúng ta thích như thế nào? Có sóng gió mới vui, ở yên lâu thì buồn phải không? Như vậy thật giống thuyền chài ra biển. Vị tăng chưa hiểu nên hỏi: Ý này thế nào? Ngài giải thích thêm: Ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Đó là ra ngoài nơi sóng gió thì chỗ đó suy nghĩ tùy ý. Đến vị tăng khác hỏi: Thế nào là gia phong Phật quá khứ? Ngài đáp: Duyên lâm tịch mịch vô nhân quản, lý bạch đào hồng tự tại hoa. Dịch: Vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, lý trắng đào hồng hoa tự nhiên. Vị tăng hỏi thêm: Thế nào là gia phong Phật hiện tại? Ngài đáp: Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, hồng đào tiên nguyễn túy xuân phong. Dịch: Gia phong sóng bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng say gió xuân. Vị tăng hỏi tiếp: Thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Ngài đáp: Hải phố đãi triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Dịch: Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi: Gia phong hòa thượng thế nào? Ngài đáp: Phá nạp ủng dân triêu khiết chúc, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Dịch: Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Lời đối đáp trong đoạn này rất thi vị. Hỏi thế nào là gia phong Phật quá khứ, tức là phong thái của Phật quá khứ như thế nào? Phật quá khứ là Phật không còn những hoạt động hiện tại ở thế gian, nên Ngài diễn tả: Vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc, lý trắng đào hồng hoa tự nhiên. Nghĩa là không còn người chú ý chăm sóc vườn rừng nữa, nhưng cây lý vẫn trổ hoa trắng, cây đào vẫn trổ hoa hồng một cách tự nhiên, chứ không phải là chẳng có gì. Đến câu hỏi: Thế nào là gia phong Phật hiện tại? Ngài đáp: Gia phong sóng bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng say gió xuân. Nghĩa là gia phong của Phật hiện tại là hình ảnh một mặt trăng tròn sáng trong hư không, soi khắp cả bầu trời. Dưới mặt biển, những lượng sóng do ánh trăng rọi chiếu dường như tô bạc trên đầu sóng, làm cho chim yến, chim én tưởng là trời sáng nên đuôi nhau bay đi kiếm mồi. Trong vườn tiên, cây đào trổ hoa đỏ làm gió xuân say mê. Như vậy gia phong Phật hiện tại giống như mặt trăng sáng dần dặt trên bầu trời, nhưng chúng sanh như chim én mê lầm tưởng là trời sáng. Cũng như trong vườn tiên hoa đào hồng nở báo hiệu mùa xuân, thì gió xuân lại mê say thổi quyện bên hoa hồng. Đó là chỉ gia phong Phật hiện tại là những hình ảnh đẹp đẽ tươi sáng, lúc nào cũng hiện tại như ánh trăng trong, như hoa đào hồng, không thiếu vắng. Nhưng chúng sanh như chim én như gió xuân mê say, làm gì chúng sanh không biết được lẽ thật. Khi hỏi Gia Phong Phật Vị Lai, Ngài đáp: Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, sớm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Triều là nước lớn, nước rộng. Vị Lai là chưa đến, là chỉ sự mơ ước, sự trông chờ. Nên nói bãi biển chờ nước triều lên, bầu trời đợi trăng mọc. Những người thuyền chài đánh lưới ngoài biển, nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Như thế nói đến Phật Vị Lai là nói đến sự mong chờ. Vì hiện tại chưa có, nên Ngài dùng những hình ảnh đẹp vô cùng, như bãi biển chờ nước triều lên, bầu trời đợi trăng mọc, sớm chài nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Đó là nói Gia Phong ba đời chư Phật. Lại hỏi Gia Phong Hòa Thượng thế nào? Ngài đáp: Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Thật đẹp làm sao khi mặt trời lên cao, những đợt mây che chỗ dày chỗ trống, nhìn thấy lỗ chỗ, giống như chúng ta mặc chiếc áo rách. Như vậy có thích không? Mình và trời đất không có khác. Vậy Gia Phong của tôi là tôi mặc áo rách giống như mây che bầu trời, và sáng tôi ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Bình tưới trăng là tưới thế nào? Nếu cầm thùng nước có vòi tưới thì nhìn thấy trên nước có mặt trăng. Áo che mây, bình tưới trăng, thật là đẹp kỳ diệu. Nói đơn giản là sáng tôi mặc áo rách ăn cháo, chiều tối tôi cầm bình tưới cây uống trà. Đó là Gia Phong của tôi, tức là những cái hiện tại, chứ không có gì xa xôi. Chúng ta thấy người xưa nói đến Gia Phong là nói đến nếp sống đơn giản, mặc áo rách, ăn cháo, đi tưới kiển, tưới hoa và uống trà. Như vậy đúng với câu bình thường tâm thị đạo, nghĩa là trong tất cả sự ăn mặc, lao động, uống trà, chư tổ vẫn giữ tâm bình thường. Đó là Gia Phong của các ngài, chứ không có gì khác lạ. Lại có vị tăng hỏi: Ngài Linh Vân khi xem qua đào ngộ thì thế nào? Ngài đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết, đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Ngài Linh Vân là đệ tử của Tổ Vi Sơn Linh Hữu. Khi nhìn thấy hoa đào nở, bỗng dưng Ngài ngộ đạo. Do đó, có vị tăng nghi nên hỏi: Sơ Tổ Trúc Lâm đáp là hoa đào, tùy theo thời tiết mà có nở có tàn. Nếu hỏi tại sao xem hoa đào ngộ đạo, giả sử như Đông Quân cũng không đáp được. Đông Quân là chỉ thần mặt trời hay thần mùa xuân. Nói cách khác, Ngài Linh Vân nhìn thấy hoa đào mà ngộ đạo, đó là tùy theo thời tiết nhân duyên, khi chín mùi chợt gặp thì ngộ. Còn muốn hỏi lý do thì không ai đáp được. Hỏi: Khi giết người không nhìn lại thì sao? Ngài đáp: Gan dạ cùng mình. Nếu giết mà không nhìn lại, tức là gan dạ cùng mình chứ gì. Lại hỏi thêm: Người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Ngài liền đáp: Khẩu tợ quyết bồn tha Phật tổ, nha như kiếm thọ chủy thiền lâm, nhất triêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô Quán Thế Âm. Dịch: Miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa a tỳ ngục, cười ngất nam mô Quán Thế Âm. Tiếu là cười, sát là chết. Cười chết nghe không được. Chúng ta có chữ dịch rất sát, rất hay là cười ngất, cười đến ngất xỉu. Đây là do câu chuyện trong hội Tổ Bá Trượng. Một hôm sau buổi tham vấn, toàn chúng ra về, chỉ còn một ông già ở lại. Tổ đến hỏi: Sao ông chưa về? Ông thưa: Con không phải là người. Thời quá khứ, thuở Đức Phật Ca Diếp, con là một vị tỳ kheo tăng ở núi này, nhưng có người hỏi, người đại tu hành lại rơi vào nhân quả chăng? Con đáp, không rơi vào nhân quả. Do đó, con phải đọa làm thân chồn đến 500 kiếp. Nay xin Hòa Thượng nói cho con một chuyển ngữ để con thoát khỏi kiếp chồn. Tổ bảo, ông hỏi lại ta đi. Ông già hỏi, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp, không làm nhân quả. Nghi câu nói ấy, ông ngộ được. Làm lễ thưa, con đã thoát thân chồn. Con ở sau núi, dám xin Hòa Thượng lấy theo lễ tống tán con như một vị tăng. Câu hỏi trên hết sức quan trọng đối với người tu. Người đại tu hành là người nào? Nói cho dễ hiểu là người ngộ đạo. Ngộ đạo rồi đời sau có rơi vào nhân quả không? Tôi dẫn cho quý vị thấy, người đại tu hành không ai bằng Phật. Thế mà Đức Phật còn bị nạn kim thương mã mạch, nghĩa là Ngài còn chưa ra khỏi nhân quả. Thế nên ông già trả lời, không rơi vào nhân quả là trái với giáo lý Đức Phật dạy. Đã tạo nhân thì phải chịu quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta dẫn lại lời Thiền sư Huyền Giác, Ngài nói, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, dị liễu ưng tu hoàng tốt trái. Nghĩa là người liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn người chưa liễu ngộ thì phải đền nợ trước, tức là bị nhân quả. Thế thì ông già trả lời, đúng như lời Ngài Huyền Giác, nhưng tại sao ông bị đọa? Đó là vì ông hiểu lầm chữ liễu của Ngài. Ông tưởng rằng liễu rồi là không còn kẹp vào nhân quả nữa, nhưng không ngờ liễu thì nghiệp chướng bổn lai không. Ngài Trần Nhân Tông trả lời rất khéo như sau: miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền. Nghĩa là tạo tội tạo nghiệp, chê Phật chê tổ, phá những người tu. Một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Nếu làm việc ác, chết phải đọa địa ngục A Tỳ, tức là địa ngục vô gián. Làm ác thì chịu quả ác không nghi ngờ, nhưng khi quả ác đến thì cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Đây là câu của người đại tu hành. Tại sao? Tôi dùng một ví dụ nhỏ cho quý vị hiểu. Khi chúng ta mê muội, tranh hơn tranh thua với một người nào, cãi vã rồi chửi mắng họ, lúc đó vì thế yếu họ không dám chống, nhưng họ hận. Mai kia thế chúng ta yếu, người đó lại mạnh. Khi gặp chúng ta, họ xử sự như thế nào? Xưa chúng ta mắng họ một, nay họ trả lại gấp hai, ba phần. Tuy nhiên rất mừng là chúng ta đã ngộ đạo, nên trước những lời mắng chửi nặng nề, chúng ta chỉ cười ngất. Vậy có trả hay không? Nếu chưa ngộ đạo, chúng ta thấy những lời mắng chửi là thật, tự nhiên mình chịu không nổi, nên rất khổ sở. Nhờ ngộ đạo, biết những lời chửi rủa như gió thoảng qua tai, có nghĩa lý gì đâu, nên chúng ta cười. Như vậy để thấy rằng nhân quả vẫn phải trả, nhưng khi mê thì khổ, khi ngộ thì cười. Thế nên Ngài dùng hình ảnh rất đẹp. Một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quán Thế Âm. Người mê rơi xuống địa ngục thì than khóc khổ sở, còn người ngộ thì cười, đó là hiện tại nhân quả không mất. Nhưng ngộ rồi thì trả mà không trả. Đây là một câu trả lời khéo vô cùng. Tăng hỏi, dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa, thì thế nào? Ngài đáp, lầm. Tăng hỏi tiếp, theo Đại Tôn Đức thì thế nào? Ngài bảo, dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa. Tăng thưa, đó là câu nói của tôi. Ngài tiếp, muốn biết thần tiên lò luyện thuốc, linh đơn vốn thiệt tử châu sa, Qua đoạn này, quý vị thấy có điều gì lạ? Vị Tăng dẫn hai câu thơ đặt thành câu hỏi. Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa, thì thế nào? Hai câu thơ rất là tuyệt. Dưới thửa ruộng trống bầy cò trắng đậu, trông như những điểm tuyết trên đồng cỏ. Trên cành chim oanh vàng đậu, nhìn thấy như đóa hoa nở trên cây. Khi vị Tăng hỏi như vậy, Ngài đáp: Lầm. Tại sao? Vì ông dẫn câu của người khác diễn tả cảnh để hỏi về thiền, nên Ngài nói lầm. Vị Tăng mới hỏi thêm: Theo Đại Tôn Đức thì thế nào? Nghĩa là, vậy ý Ngài nghĩ như thế nào? Ngài liền dẫn lại nguyên hai câu trên. Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết, trên cây quanh đậu một cành hoa. Ông Tăng tức quá mới thừa: Đó là câu nói của tôi, như vậy đâu phải ý của Ngài. Ngài chỉ lặp lại ý của tôi thôi. Ngài liền đáp: Muốn biết thần tiên lò luyện thuốc, linh đơn vốn thì tử châu sa. Những người tu tiên lấy tử châu sa để trong lò luyện thành linh đơn. Như vậy, linh đơn gốc từ tử châu sa ra, chứ không có gì lạ. Ngài đáp cho vị Tăng hiểu thâm ý của Ngài muốn dạy cho người học. Người tu thiền khi thấy tâm cảnh không hai, thì tất cả cảnh không ngoài tâm. Bầy cò đậu dưới ruộng hay chim hoàng oanh đậu trên cành cây, những cảnh đó đều không ngoài tâm. Như vậy, Ngài dẫn hai câu thơ trên để nói ngoài cảnh không tâm, cũng như ngoài tâm không cảnh. Chúng ta đừng tìm kiếm cái gì xa lạ kỳ đặc. Nên Ngài nói người tu tiên luyện linh đơn là thứ thuốc trường sanh bất tử, nhưng gốc từ tử châu sa mà ra. Như vậy chỗ ngộ đạo, chỗ thấy được chân tánh, không ngoài hình ảnh bầy cò đậu dưới ruộng, giống như ngàn điểm tuyết, chim hoàng oanh đậu trên cành cây, giống như một đóa hoa. Ngay trước mắt là cái chân thật mà tất cả người tu thiền cần phải đạt đến. Đừng bỏ cảnh này, đi tìm cái gì xa lạ khác. Không có cái chân thật ngoài những cảnh hiện tiền. Tăng hỏi: Thế nào là thanh tịnh pháp thân? Ngài đáp: Đục vàng rơi trong phân sư tử, người đen đúa giác bó hương thơm. Vị học tăng không hiểu nói: Học nhân không hiểu. Ngài bảo: Chớ học thối hồ đồ trả giá, người người chân thật dối lầm nhau. Như vậy, Ngài trả lời câu: Thế nào là thanh tịnh pháp thân chưa? Đục vàng rơi trong phân sư tử. Cây đục là cái tầm thường, nhưng vàng là quý. Phân là cái xấu xa mà sư tử là quý. Câu này nói rằng, cái quý, cái tiện không có hai, không rời nhau. Người đen đúa giác bó hương thơm là dịch câu: Thiết côn lôn thượng chá cô ban, người đen đúa là tiện, hương thơm là quý. Câu này nói quý không rời tiện, quý tiện không hai. Tóm lại, hai câu thơ diễn tả hình ảnh quý không rời tiện, tiện không ngoài quý. Pháp thân thanh tịnh không tìm ngoài cái quý tiện, tại sao? Nếu chúng ta còn thấy quý khác, tiện khác, là thấy hai bên, kẹt ở hai bên, thì không bao giờ thấy được pháp thân. Đó là ý nghĩa Ngài chỉ rõ ràng. Nhưng vị Tăng lại thưa: Học nhân không hiểu. Nghĩa là câu Ngài trả lời con không hiểu gì cả. Ngài bảo: Chớ học thối hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Có phải Ngài mắng vị Tăng không? Hồ đồ trả giá, tức là có đắt rẻ hơn thua. Nếu còn thấy có đắt rẻ hơn thua, thì không bao giờ thấy được pháp thân. Nghĩa là muốn nhận ra pháp thân thì đừng so sánh, phân biệt. như câu chuyện ngày Hương Hóa Tồn Tương, khi vua Đường Trang Tông đi Hà Bắc trở về Ngụy Phủ, dừng tại hành cung, nghe đồn ngài là một vị thiền sư nổi tiếng, nhà vua cho mời ngài đến để hỏi đạo. Khi ngài đến, nhà vua nói: "Trẫm thâu Trung Nguyên nhận được hòn ngọc quý, chưa từng có người trả giá." Sư nói: "Xin bệ hạ cho xem." Vua lấy hai tay vuốt từ đầu đến chân. Ngài Hưng Hóa nói: "Ngọc quý của đấng quân vương ai dám trả giá?" Nghĩa là nhà vua đã trình cái thanh tịnh pháp thân, mà thanh tịnh pháp thân là một hòn ngọc vô giá. Nhà vua hỏi thử thiền sư xem người thấu rõ được hòn ngọc đó hay chưa, nên nói: "Mời thiền sư đánh giá hòn ngọc." Ngài Hương Hóa nói rõ rằng: "Hòn ngọc của đấng quân vương ai dám trả giá? Nếu trả giá thì thuộc về hạng hồ đồ rồi." Hiểu như thế mới thấy được ý, chớ học thói hồ đồ trả giá. Chúng ta quen thói hồ đồ, nghĩa là gặp đâu đánh giá đó, trúng cũng được, sai cũng được. Nhưng đó là chỗ không trả giá, tức là không so sánh, không thấy có hơn thua, vân vân. Và khi chúng ta trả giá, chúng ta lại cười người nói thật vì tưởng họ nói dối. Ngài nói thật, ngài chỉ pháp thân, nhưng vị tăng không hiểu, tưởng như ngài giấu giếm. Vị tăng hỏi thêm: "Thế nào là viên mãn báo thân?" Thường trong kinh nói Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là thanh tịnh pháp thân, cũng gọi là tỳ lô xá na. Báo thân là viên mãn báo thân, hay gọi là lô xá na. Khi hỏi thế nào là viên mãn báo thân, ngài đáp: "Cánh bằng bay bổng dừng cơn gió, ly châu lắng lạnh biển trong ngần." Vị tăng lễ bái, ngài bảo: "Nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xiên chẳng được thành." Tôi giải thích lại ba thân để quý vị thấu suốt được câu hỏi này. Thanh tịnh pháp thân là chỉ cho pháp thân hoàn toàn thanh tịnh, không tướng mạo. Pháp thân đó không sanh diệt, là thể của tất cả thân. Báo thân là thân do quả báo, như thân người thế gian thì gọi là nghiệp báo, người tu gọi là phước báo. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó gọi là thân phước báo. Như vậy, hỏi thế nào là viên mãn báo thân, tức là thân phước báo của Phật. Thân thứ ba là hóa thân, tức là tùy theo các loài chúng sanh cần gì thì hóa hiện theo đó, nó không thật. Thí dụ như kinh Phổ Môn kể lại: "Nếu người cần được tỳ kheo độ thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tỳ kheo độ, nếu cần được tỳ kheo ni độ thì ngài hiện thân tỳ kheo ni, cần đồng nam độ thì hiện thân đồng nam, cần đồng nữ thì hiện thân đồng nữ, cho đến tướng tể quan, vân vân, tùy theo nhu cầu đương cơ mà hiện ra để hóa độ." Thân hóa độ đó gọi là hóa thân, chứ không phải là thân thật. Ở đây khi hỏi về báo thân, ngài Điều Ngự trả lời: "Cánh bằng bay bổng dừng cơn gió, ly châu lắng lạnh biển trong ngần." Nghĩa là cánh chim đại bàng bay bổng lên không, làm cho gió phải đứng lại. Hạt châu ở dưới cầm con rồng, ly châu có giá trị lắng hết cặn bã ở dưới biển, làm cho nước biển được mát mẻ và trong ngần. Hai câu này nói gì về nghĩa báo thân? Báo thân là thân do phước báo đầy đủ của chư Phật. Thân đó có diệu dụng không thể lường, giống như con chim đại bàng cất cánh bay lên cao, làm cho gió phải đứng lại. Như hạt ly châu của con rồng khi ở sâu dưới đáy biển, làm cho nước biển mát và trong. Vị tăng nghe liền lễ bái, nhưng không biết hiểu hay chưa, nên ngài nói thêm: "Nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng, bởi chú hoàng xiên chẳng được thành." ai cũng có báo thân, nhưng vì chúng ta không nhận ra, không sống được, không được thành, nên nói là hoàng xiên. Những tâm tưởng lăng xăng, nhớ việc này tưởng việc kia, chạy ngược chạy xuôi, tâm tưởng đó là hoàng xiên. Chúng ta vẫn nuôi dưỡng nó, nên không thấy được báo thân đầy đủ công đức của chính mình. Đến câu hỏi thứ ba, thế nào là thiên bách ức quá thân? Nghĩa là thân ứng quá trăm ngàn thứ, trăm ngàn loại là thế nào? Thân đó không cố định, tùy theo duyên chúng sanh mà hiện rất nhiều. Ngài đáp, mây dồn sương phủ trời mù mịt, tất nước như xưa trước đỉnh đầu. Ba thứ mây, sương, mù, mây che cả không gian, sương cũng rơi đầy, mù cũng khắp cả vùng. Nhưng cả ba gốc từ cái gì? Gốc từ tất nước ở đỉnh đầu mà ra. Đó là để nói hóa thân hiện trăm ngàn muôn thứ, bao nhiêu diệu dụng, tùy duyên hóa độ chúng sanh. Hóa thân đó không ngoài cái thể của pháp thân, nó không có riêng, cũng không phải tự thành, đều từ pháp thân mà ra, cũng như từ nước biển thành mây, thành sương, thành mù che khắp trời đất. Cả ba chẳng qua là một tấc nước ở đỉnh đầu ông, chứ không có gì lạ. Vị tăng nói, đúng thế, tức là đúng rồi, con biết rồi. Ngài bảo, cười ngất kẻ gom mây dưới đảnh, bốn bề nuốt lấy hòn sắt tròn. Nghĩa là có kẻ ngu thấy mây phủ ở sườn núi, toan tính lên đó, gom lại dồn vào bao đem về, nên cười ngất kẻ gom mây dưới đảnh. Như vậy ông sẽ không khỏi bị nuốt hòn sắt nóng ở địa ngục. Nói rằng đúng là xem như ông thấy, nhưng sự thật là chưa thấy gì. Ông là kẻ ngớ ngẩn chưa được cái gì. Tuy nghe chê, nhưng ông tăng vẫn lễ bái lui ra. Như thế, Ngài giải rõ ba thân, pháp thân, báo thân và quá thân. Giải rất là rõ, nhưng rất là khó hiểu. Đến Ngài Pháp Loa hỏi, nói quyền nói diệu, luận cổ bàn kim, đều thuộc thứ nói đùa. Một câu không kẹt trong ngôn ngữ, làm sao nói được? Hí luận là nói đùa, nói xưa nói nay, nói gì cũng là nói đùa thôi, không đến lẽ thật. Nay một câu không kẹt trong ngôn ngữ làm sao nói? Nói thử xem, ngôn ngữ là lời chúng ta nói ra, mà nói không kẹt lời làm sao nói được? Ngài liền đáp, gió đông dịu dịu ngàn hoa nở, lách cách dành xe một tiếng giang. Câu đáp này vừa thi vị vừa hay đáo để. Gió đông là gió từ hướng đông về, tức là sang mùa xuân. Khi gió đông về nhẹ thổi mát, thì các cành cây nở hoa. Gió đông đâu có muốn vuốt ve cho hoa nở, nhưng gió thổi nhẹ nhẹ thì hoa nở. Lách cách dành xe một tiếng giang, dành xe lăn cua nghe lách cách. Nó không muốn làm tiếng giang mà phát ra tiếng giang. Như vậy không phải dành xe muốn làm thành tiếng giang, hay gió đông muốn an ủi cho hoa nở. Nhưng vì gió đông thổi nên hoa nở, vì dành xe lách cách nên thành tiếng giang. Vậy câu không kẹt trong ngôn ngữ là câu gì? Có ngôn ngữ tức là có phân biệt, có suy tính. Còn nói mà không phân biệt suy tính thì tuy có nói nhưng không kẹt trong ngôn ngữ. Cũng như gió đông thổi đúng thời tiết thì hoa nở, dành xe cua nghe tiếng giang. Những cái đó tuy có công dụng, nhưng không có ý tạo tác, như thế đâu có lỗi lầm. Thế nên chúng ta thấy dù có ngôn ngữ, nhưng không kẹt trong suy tính thì không có lỗi lầm. Nếu bảo không nói mới đúng là sai. Nếu không nói, làm sao Đức Phật đã giảng bao nhiêu kinh điển, các thiền sư để lại bao nhiêu quyển ngữ lục? Như vậy để thấy rằng, nói không kẹt trong ngôn ngữ thì lời nói không có lỗi. Vì thế, Ngài dùng hai câu thơ này đáp rất rõ ràng. Pháp Loa toan mở miệng nói, Ngài liền bảo, chim hót máu tuôn vẫn vô dụng, non tay như trước phủ mây chiều. Khi Pháp Loa muốn hỏi thêm thì Ngài bảo, dầu cho chim hót, hót mãi đến ra máu cổ, cũng không ai quan tâm đến nó. Ngọn núi phía tây buổi chiều mây đã phủ che. Đó là để nói chỗ cứu cánh này. Ông cố hỏi, cố nói, cũng không đến đâu, chỉ là luống công vô ích thôi. Ngài Pháp Loa liền hỏi, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài đáp, mưa tầm tã. Hỏi, khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Ngài đáp, trăng dằn dặc. Hỏi thêm, cứu cánh thế nào? Ngài nói, chớ động đến. Động đến, ăn 30 gậy. Những câu trả lời này thấy lạ nhưng không khó, tại sao? Khi hỏi, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Ngài đáp, mưa tầm tã, tức là nói ngược lại. Hỏi, khi muôn dặm mây che kín thì thế nào? Ngài đáp, trăng dằn dặc, nghĩa là hỏi trắng lấy đen đáp, hỏi sáng lấy tối đáp. Đó là thuật mà Lục Tổ đã dạy, để thấy rằng mưa, mây, trăng, tất cả đều là những giả tướng từ duyên mà có, do tối nên có sáng. Vì mây che mới nói trăng tối, đó là những đối đãi không thật. Vì thế khi hỏi cứu cánh thế nào, Ngài đáp rằng, chớ động đến ăn 30 gậy. Nghĩa là chỗ cứu cánh chân thật, không dùng ngôn ngữ, không dùng trí suy nghĩ mà đến được. Nếu dùng ngôn ngữ, dùng trí suy nghĩ thì bị đòn. Lại hỏi thêm, thế nào là bản lai diện mục? Đây là câu hỏi mà người tu thiền thường chú ý và thắc mắc. Bản lai diện mục là mặt thật xưa nay của chính mình. Mặt hiện tại chúng ta đang mang là thật hay giả? Mặt này không thật nên lúc trẻ nó tươi hồng, mịn màng, già thì nhăn nheo, đen nám. Nếu thật thì nó đâu có đổi thay, có đổi thay thì không thật. Quý vị thấy mặt của chúng ta hiện nay như có ai quen chúng ta thuở 18, 19 tuổi, đến 30 năm sau gặp lại, họ còn nhớ không? Hẳn là không. Tại sao? Tại mặt chúng ta đổi rồi. Nếu khoảng 30 năm sau gặp lần nữa thì hẳn là không nhớ nổi. Nó luôn luôn đổi thay. Như vậy sao gọi là thật được? Còn mặt thật xưa nay thì ngàn đời không đổi, nghĩa là ai nhận được thì thấy nó không đổi thay bao giờ. Hỏi bản lai diện mục như thế nào? Đến chỗ đó Ngài im lặng dây lâu. Nhưng không phải im lặng rồi thôi, mà Ngài hỏi lại, hiểu chăng? Pháp Loa thưa, chẳng hiểu, liền bị đánh đòn. Như vậy, Ngài đã chỉ mặt thật xưa nay chưa? Nếu đã biết có chỉ rồi thì phải thấy, nếu không thấy cũng như chưa chỉ, chỗ này phải ráng thấy chứ tôi cũng không chỉ được. Pháp Loa hỏi, thế nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là chỉ báo thân hay ứng thân Phật. Phật do tu nên có những phước báo, hiện thân có tướng tốt. Ngài đáp, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đây là Ngài dẫn trong Kinh Kim Cang ở đoạn Phật giải thích về Pháp Thân. Chữ ta trong bài kệ là chỉ cho Như Lai, mà Như Lai là chỉ cho Pháp Thân. Chúng ta học đạo là cốt đạt được Pháp Thân, chứ không phải trọng tâm ở báo thân hay hóa thân. Vì hai thân này có tướng nên thuộc về sanh diệt. Dù tướng tốt như Phật, hiện nay cũng không còn. Chỉ có những tượng trên bàn chúng ta thờ lại, Pháp Thân mới là không sanh không diệt. Thế nên Ngài Pháp Loa hỏi về 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của báo thân, thì Ngài liền dẫn Kinh Kim Cang giải thích về Pháp Thân. Nghĩa là nếu còn nặng về báo thân, hóa thân, đó là hành đạo tà,